Nghe nói là khi mà Ngài xuất gia, rồi Ngài đi thưa hỏi khắp mọi nơi, tông phong của Thiền sư Biến Dung rất hưng thịnh. Tôi đến kinh thành bái kiến, đi bằng đầu gối vào thưa hỏi. Trời ơi, thương không? Có nghĩa là đi tới một vị thiền sư lúc Ngài còn trẻ, mà đi bằng đầu gối vô để mà thỉnh Ngài đó, để mà được nghe Pháp, chứ không phải như mình sướng như vậy đâu. Mình là quá sung sướng luôn á. Đi bằng đầu gối vô thưa, rồi thiền sư mới dạy cho Ngài: ông nên giữ bổn phận, đừng có tham danh lợi, đừng có vinh theo cảnh trần, chỉ cần thấu rõ nhân quả, nhất tâm niệm Phật, thọ giáo rồi lui ra. Những người đồng hành cười to cho rằng mấy câu nói đó ai mà nói không được. Đi từ ngàn dặm xa tới đây, chỉ mong có những gì cao siêu chứ, hóa ra những cái lời đó không bằng được nửa đồng tiền. Thì Ngài mới nói là điều này mới là thật là cái hay. Chúng ta khát ngưỡng hâm mộ từ xa đến đây, Ngài lại chẳng bàn huyền nói diệu, đưa chúng ta tới chỗ cao vời, chỉ chân thật đem sự thể nhận của mình ở nơi công phu thiết thật gần gũi mà đinh ninh chỉ dạy. Đó là cái hay của Ngài. Có nghĩa là người xưa không có văn chương gì đâu, mà các Ngài thực hành sao thì dạy cho mình thực hành vậy. Nó rất là thực tế, chứ không phải là giống như nói bát nhã, nói những gì sâu xa, mà nói là tin nhân quả, ráng niệm Phật, rồi đừng có tham danh lợi. Đó, nói những cái lời đó mà Ngài nhớ hoài tới bây giờ Ngài thành tổ rồi mà Ngài vẫn nhắc. Những lời đó vâng giữ thực hành không dám quên đâu. Bởi vì nghe thầy dạy rồi đó là giữ hoài cả đời không dám quên. Mà khi nghe đó là quỳ gối, mà đi bằng đầu gối vô cái điện đó là thành tâm lắm. Cửa chính yếu vào đạo, lòng tin là bậc nhất. Việc quan trọng ở đời, không tin thì không thể thành tựu. Như đạo tặc ở thế gian, khi bại lộ, quan phủ nếu không dùng cực hình ràng buộc thì sau khi thả, họ vẫn như cũ không hối lỗi. Tại sao? Vì họ tin rằng con đường này chẳng tốn một đồng tiền mà được lợi, không cần phải tính toán lo lắng, cho nên chịu đủ mọi đau khổ nhưng quyết chẳng hối hận. Người hiện nay niệm Phật chẳng chịu gia công chân thật chỉ vì chưa từng nghĩ sâu sắc. Đừng nói không tin tịnh độ, chỉ như Thế Tôn nói mạng người trong hơi thở. Có nghĩa là chúng ta hiện tại ai cũng tu hết nhưng mà không tha thiết. Không có hiểu được là mạng người trong hơi thở. Cái bài này rất hay. Đây, bởi vì tổ đó thường là không có dạy cao siêu gì, cứ nói ngay cái chỗ dụng công cho mình để mình nắm được. Mạng người trong hơi thở. Thế Tôn nói như vậy, ông có tin không? Một câu nói này nghĩa không phải là khó hiểu. Các ông chính mình tai nghe mắt thấy, trải qua biết bao tấm gương, thế mà hiện nay muốn các ông tin câu nói ấy vẫn không thể được. Tại sao chúng ta cứ cười nói, cứ ồn ào, cứ vui vui chơi với thế gian thì đâu có tin mạng người trong hơi thở. Người tin mạng người trong hơi thở đó là không có thời gian mà vui chơi nữa đâu. Bởi vì nhìn cái cử chỉ của người đó, cách sinh sống người đó thì biết người đó có tin mạng người trong hơi thở hay không. Thì bởi vì nhìn mình Ngài chê, các ông hiểu, các ông đâu có tin gì đâu. Nhìn là biết hết, tại vì các ông như vậy làm sao mà tin được cái chữ này. Nếu các ông thật sự tin được câu nói ấy, thì pháp môn niệm Phật không cần tôi phải tốn hết sức lực gì mà dạy bảo, dặn dò cả ngàn muôn lần, có nghĩa là đệ tử Ngài nhắc cả ngàn lần đó. Mạng người trong hơi thở, ráng niệm Phật. Nhắc hoài, ngày nào cũng nhắc ông như vậy. Nhưng mà sự thật các ông, nếu mà tin thì ta đâu có phải mà khổ sở nhắc như vậy. Mạng người trong hơi thở, ráng niệm Phật. Các ông tự nhiên giống như nước chảy xuống chỗ trũng vậy. Nếu như mà mình tin mạng người trong hơi thở đó, thì cái nước mà từ cái chỗ cao nó chảy xuống chỗ trũng, còn nó chảy là nó hoàn toàn nó xuống chỗ đó, không sức mạnh gì kéo cái nước lại được. Có nghĩa là cái người đó sẽ chuyên tâm niệm Phật, không có ai bắt lại được đâu, tại vì tin được mạng người trong hơi thở. Hôm trước có một vị tăng mất, các ông thấy việc đó nên buồn bã không vui. Tôi đã cảnh sách nhau thống thiết rằng đại chúng, tôi với các ông hôm nay đưa vị tăng này, ngày mai đưa vị tăng khác, không hay không biết bỗng phiên đến mình. Lúc ấy hối hận không còn kịp nữa. Là bữa nay mình đưa người này chết, ngày mai mình đưa người kia chết, nhưng mà tới lúc mình sẽ chết. Mình ăn năn không kịp đâu. Cần phải gấp rút niệm Phật, thời giờ đừng có luống qua, như thế mới được. Thì như mà sống ở gần tổ, thí dụ mình ở kế bên á, thì lúc nào mình cũng phải niệm Phật thì ngài mới chịu đó. Mình mà buông ra là ngài la liền á. Phải thành tâm, phải tha thiết như vậy thì mới giải thoát được, chứ không có giống như mình ngồi nói chuyện chơi một chút là bị la đó. Ông không tin mạng người vô thường sao? Ông không tin sao? Ông không tin Phật sao? Bởi vì là đối với ngài, nếu mà ở chung thì sung sướng lắm. Chắc mình không có thời gian mà chào nhau đó. Chào bị la đó. Chào cười cười một chút là chết với ngài. Ông tu kiểu này không có giống như dạy hoài mà không nghe đó. Tôi thấy các ông tự mình cũng bảo đáng tiếc, đối với người khác cũng bảo đáng tiếc. Nhưng đến khi ở tăng phòng vẫn bàn tán cười nói như thường. Bởi vì lên tăng phòng mà bàn tán nói chuyện là ngài nói người này là không giải thoát được đó. Ồ, nếu như vậy thì mình nguy hiểm quá. Nếu mình bàn tán cười nói thì ngài nói mình đâu có tin vô thượng. Chỉ vì các ông không tin mạng người trong hơi thở. Bởi vì xuống tăng phòng thì bàn nói cười. Bởi vì khi nào mình bàn nói cười thì phải nhớ ngài, ngài la đó, không được. Đó là rất là cẩn mật. Người giải thoát tu như thế. Tôi thấy người mới tu học vừa đem một câu Phật hiệu đặt vào lòng, đừng để suy tư vọng tưởng thì càng cảm thấy vọng tưởng càng nhiều. Họ liền bảo công phu niệm Phật chẳng thể nhiếp tâm. Cái này là người mới tu đó. Người mới tu đem tiếng Phật hiệu vô niệm tinh tấn, càng niệm càng vọng tưởng. Nhưng mà ở đây tu lâu đi, nghe khai thị đi, tới lúc nó bớt, bảo đảm nó bớt. Đó là kinh nghiệm. Thầy Trần Hiếu cũng có kinh nghiệm một chút. Đúng là nó bớt. Chắc chắn là nó bớt. Nó bớt đó, nhưng mà lòng thành nó sẽ bớt nhiều lắm á, nó bớt cho tới rỗng rang cái tâm luôn á, phải thường đâu. Đâu biết rằng cội gốc sanh tử từ vô lượng kiếp tới nay của ông làm sao mà dứt trừ ngay được. Vả lại ngay khi muôn vàng vọng niệm lăng xăng chính là lúc thực hành công phu. Thâu nhiếp rồi tán loạn rồi lại thâu nhiếp. Khi nó loạn thì ta lại thâu lại nó loạn ta lại thâu lại, cứ tu như vậy. Lâu rồi tự nhiên nó thuần thục, tự nhiên không có vọng tưởng. Nhưng mà phải biết cách tu là miệng niệm tâm phải soi. Tâm phải biết là mình đang cầu giải thoát, mình phải đang biết mình đang niệm Phật đó. Rất là phân minh bên trong, bởi cái tiếng Phật nó rõ lắm, nó rõ, nó in trong tâm á, chứ không phải mơ mơ màng màng được đâu. Nó rõ cho tới buông xuống không biết làm sao mà buông được, tại nó rõ quá. Hơn nữa, cái tâm hay biết vọng niệm nhiều của ông là nhờ câu niệm Phật này. Nếu khi không niệm Phật, vọng niệm cuồn cuộn dâng trào, khoảnh khắc cũng không dừng nghỉ mà chính mình có nhận biết được đâu. Có nghĩa là ta thấy được vọng niệm là tại cho ta niệm Phật mà thấy. Nếu ta không có niệm Phật, không thấy được. Rồi ở đây ngài mới nói là có ba cách tu, cách là niệm kim cang, cách niệm thầm và cách niệm ra tiếng. Niệm thầm, niệm lớn tiếng và niệm kim cang. Niệm lớn tiếng thì là mệt, dễ mệt, dễ phí sức. Niệm thầm thì dễ hôn trầm buồn ngủ. Niệm mà khe khẽ động môi, miên mật khích khao khẽ động môi. Tiếng niệm ở nơi răng và lưỡi chính là phương pháp kim cang. Giống như là cái răng mình nhúc nhích, cái lưỡi mình nhúc nhích, nhưng mà cái miệng mình không nhúc nhích nhiều, chút chút vậy thôi là kim cang. Không ra tiếng không phải là niệm thầm. Lại không nên chấp chặt, có nghĩa là bây giờ tôi niệm kim cang, tôi cứ niệm kim cang hỏi nó mệt là phải niệm thầm. Hay là tôi thích niệm lớn tiếng, niệm hỏi nó mệt là phải niệm thầm. Nhưng mà chấp niệm lớn tiếng hoài đó nó cũng bệnh, mà chấp niệm kim cang hoài nó cũng bệnh, mà chấp niệm thầm hoài cũng không được nữa. Phải theo cái lúc đó ta cần cái gì chứ không được chấp. Thấy mà niệm lớn tiếng thấy mệt quá thì lại niệm thầm thấy buồn ngủ lại niệm lớn tiếng. Rồi niệm lớn tiếng rồi thấy mệt lại niệm kim cang, thay đổi nó. Người bây giờ niệm Phật, tai đánh mỏ theo miệng mà kêu gào. Cái miệng đọc lớn tiếng, cái tai đánh mỏ mà kêu gào tha thiết vậy đó. La hét kêu gào, cho nên không có lợi ích gì hết. Ông chỉ biết kêu gào bởi người ta dùng tâm mà. Ông đánh mỏ, ông niệm lớn tiếng, ông gào, ông giống như gào khóc với Phật vậy mà không có lợi ích gì hết. Bây giờ ngài mới dạy tại sao? Mỗi câu miệng niệm tai phải nghe. Mỗi tiếng đánh thức tâm mình. Trời, cái chữ nó hay. Cái tiếng nó phải đánh thức cái tâm. Thức chưa, tỉnh chưa, có muốn vãng sanh chưa, có muốn giải thoát hay chưa, có thấy cuộc đời là khổ hay chưa, có muốn thoát cái thế giới này hay không, có thương Phật nó hay không. Cái tiếng Phật hiệu đánh cái tâm thức dậy, không cho nó ngủ nữa, không cho nó mê nữa. Chứ mà kêu gào, mà đánh mỏ lớn, mà kêu gào mà cái tâm không có biết dụng á, thì như vậy thì không có lợi ích gì cả. Cái tâm nó phải soi lại coi, cái tiếng đó nó đánh cái tâm thức dậy, ta sự thật là giác ngộ rồi, ta muốn giải thoát rồi. Cái tiếng nó đánh thức cái tâm. Ví như một người ngủ say, một người gọi thức dậy, người kia liền tỉnh giấc, cho nên niệm Phật là phương pháp thu nhiếp tâm rất hay. Cái này là nói tâm hết á, không nói tiếng đâu. Giống mình ngủ mà có người kia, thì tâm mình nó mê, nó đi lạc, tiếng Phật hiệu đánh thức nó, có giác ngộ hay không? Đức Phật nó hiện tiền, và Thầy nói cái bài hai chữ hữu của Thầy đó, là mình làm sao trong lòng mình biết Đức Di Đà có hiện hữu ở hướng Tây. Mình phải biết điều đó. Bây giờ mình biết, vọng tưởng vô mình quên. Có thấy mình quên không? Mình không biết nữa rồi. Rồi ai nhắc Đức Di Đà, mình lại biết có Đức Di Đà. Rồi mình vọng tưởng mình lại quên. Nếu mà tiếng Phật hiệu nhắc cho tới mình không quên nữa, lúc nào mình cũng biết Phật. Phật có hiện hữu. Phật lúc nào cũng như cha, thương mến mình, có đại nguyện, muốn giúp cho mình về thế giới đó. Cho nên cái tâm mình thức rồi, không ngủ nữa. Cái tâm đó nó không quên có Đức Di Đà hiện hữu. Đó, thường là nếu mà ta không có niệm Phật, ta sẽ quên. Khi mà cái tâm nó biết có Đức Di Đà đó, thì nó hỏi mình có thương Phật bao nhiêu, mình có tha thiết với Phật hay không. Thì nó từ từ sẽ thấy, nếu mình thương Phật, mình tha thiết với Phật rồi đó, thì cái tâm nó thức như vậy đó. Thì cảm ứng đạo giao đó là tại cái tâm của mình nó không ngủ nữa. Bởi vậy là đánh cái tâm thức dậy cho nó biết có Đức Phật hiện hữu. Có thế giới Tây Phương hiện hữu. Người hiện nay không chịu niệm Phật vì xem thường Tây Phương. Chẳng biết sinh về Tây Phương là việc của bậc Đại Đức, Đại Phước, Đại Trí, Đại Tuệ, Đại Thánh, Đại Hiền. Chuyển ta bà thành tịnh độ, chẳng đồng nhân duyên nhỏ bé. Đó là người Đại Trí, Đại Đức, Đại Thánh, Đại Hiền thì mới tin Tây Phương muốn về. Người thường khinh thường Tây Phương, không có muốn về. Ông hãy xem trong vùng của ta nè, vùng này một ngày một đêm bao nhiêu người chết, ông biết không? Thì nếu mà bây giờ mình cái truyền thông nó mau, chắc lẽ là mình biết á. Một ngày một đêm là ở trong cái vùng mình bao nhiêu người chết, ở trong cái quốc độ của mình, ở trong thế giới này không biết bao nhiêu rồi. Nếu mà tính toàn thế giới, một ngày một đêm không biết bao nhiêu người chết. Chỉ sinh về cõi trời thôi đó, 100.000 người không có được một người sanh về cõi trời luôn. Trời ơi, cái thời của Ngài đó, 100.000 người chết, kiếm một người sanh cõi trời không kiếm được đó. Đừng có tưởng sanh cõi trời là dễ. Ồ, nghe mà rùng mình, sợ hãi. Ngay cái thời Ngài Liên Trì, Ngài nói. Lại có người tu hành tự phụ, cho rằng chỉ cần không mất thân người mà thôi. Đó là có người tự phụ, miễn sao tôi tu, kiếp sau tôi làm người tu tiếp, cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà biết rằng không dễ gì được thân người đâu, không dễ đâu. Thân trời cũng vậy, 100.000 người chết chưa chắc được một người mà sanh cõi trời, đa số là đọa hết. Do đó Đức Thế Tôn đại từ đại bi dạy pháp môn này, công lao quá cả trời đất, ân đức vượt hơn cha mẹ, chúng ta giàu xương tan thịt nát chưa đủ đáp đền. Nghĩa là công đức mà Đức Thế Tôn dạy rồi mình biết tịnh độ, mà tại vì mình khinh cái Tây Phương cho nên mình mới như vậy đó. Mà không biết một ngày một đêm mà cả 100.000 người chưa chắc một người sanh cõi trời. Lúc nhỏ còn chưa biết niệm Phật, tôi thấy một bà lão nhà hàng xóm mỗi ngày quy định thời khóa niệm Phật mấy ngàn câu. Tôi hỏi, tại sao làm như thế? Bà lão đáp, người chồng đã mất của tôi, thuở trước niệm Phật lúc ra đi rất là tốt lành. Thì tại chồng của bà niệm Phật mà cái tướng lành cái lúc lâm chung, cho nên làm cho bà tin, cho nên bà bắt chước theo. Thế nên tôi niệm. Ông ấy lúc ra đi hoàn toàn không có bệnh, chỉ chào cáo biệt mọi người rồi vãng sanh. Bảy Chương Hiếu nói, người mà niệm Phật mà tới thuần rồi đó không có bệnh đâu. Còn khỏe vậy mà đi, không có bệnh đâu. Nếu mà lâm vô bệnh rồi đó, Phật gia trì cũng hết bệnh. Lâm vô bệnh rồi thường là thị hiện hay là giả thôi, hay là tu dở quá, lúc đó ngài gia trì sẽ bớt bệnh. Chứ thường mà tu giỏi là không có bệnh đâu. Mà biết trước ngày giờ rồi, vẫy tay chào mọi người mà đi chứ không phải thường. Cho nên bà tin quá, thành ra là ông chồng ông mất mà độ cho bà vợ. Bà tu, ngài Liên Trì còn nhỏ nít, ngài Liên Trì thấy, ngài Liên Trì hỏi, sao bà niệm Phật vậy? Bà mới nói, tại chồng tôi được vậy. Là nhỏ là ngài đã huân tập cái tịnh tông rồi đó. Rồi sau đó thì ngài bưng cái chén trà nóng á, làm bể cái chén trà, ngài giác ngộ vô thường đi xuất gia liền. Cầm bình trà đó nâng nóng, nó bể chén trà đó, ngài nói nó vô thường như vậy sao? Ngài liền xuất gia. Người xuất gia sao không niệm Phật vậy? Đó là ngài nói vậy. Là hết rồi đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.